Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Biết Chúa và Phục vụ Ngài. Lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký Nhất đoạn 28 câu 9 câu 10.
Còn ngươi là Salomon con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Bây giờ khá cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất một cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài. Khá mạnh dạn mà làm.
Câu gốc suy cẩm trong Sử Ký Nhất đoạn 28 câu 9. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài, vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Vua David đang dạy vua Sa-la-môn phải làm những gì? Thế nào là nhận biết Chúa? Kết quả của người nhận biết Chúa là gì? Làm thế nào để bạn nhận biết Chúa và tìm kiếm Ngài? Kính thưa quý vị, vào những ngày cuối của đời mình, khi đang triệu tập các lãnh đạo của Israel để dạy dỗ, nhắc nhở họ phải làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời, vua David lại quay sang nói trực tiếp với vua Sa-la-môn, con trai ông, trước mặt các lãnh đạo đất nước. Ông nhấn mạnh, việc vua Sa-la-môn đã được Đức Chúa Trời chọn để xây đền thánh cho Ngài, nên phải mạnh dạn thực hiện công việc Chúa đã giao cho. Ông cũng cho biết, để thực hiện được trọng trách này, thì trước hết vua Sa-la-môn phải nhận biết Đức Chúa Trời và hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Nhận biết Đức Chúa Trời ở đây không nói đến sự hiểu biết bằng lý trí về Đức Chúa Trời, hay chỉ là biết về Ngài hoặc chỉ biết về những đặc tính của Ngài mà thôi. Nhưng nhận biết nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Vua David không kêu gọi con trai ông biết về một Đức Chúa Trời xa lạ, nhưng là biết Đức Chúa Trời của cha, đấng có mối liên hệ rất mật thiết với cha của vua Sa-la-môn, đấng đã từng yêu thương, cứu giúp, bảo vệ, che chở cha của ông, và là đấng mà cha của ông hết lòng yêu mến. Chính nhờ sự phù trợ, cứu giúp của Đức Chúa Trời mà vua David mới có được ngày nay. Cho nên, vua David cũng kêu gọi vua Sa-la-môn hãy phục vụ Đức Chúa Trời một cách hết lòng vui ý, vì Đức Chúa Trời là đấng toàn tri. Ngài biết hết các ý tưởng trong lòng người. Ngài sẽ biết được tấm lòng và mọi ý tưởng, cũng như tinh thần phục vụ của vua Sa-la-môn dành cho Ngài. Khi một người thật sự biết Chúa, kinh nghiệm được tình yêu thương và ân sủng của Chúa dành cho mình, người đó sẽ phục vụ Ngài một cách hết lòng, chứ không phải nửa vời, và phục vụ với tinh thần vui ý, chứ không phải là miễn cưỡng hay cảm thấy bị ép buộc. Ở đây, vua David muốn kêu gọi con trai ông bước vào đời sống phước hạnh của người có mối liên hệ mật thiết với Chúa, có sự phục vụ Chúa cách hết lòng và tìm được niềm vui, sự thỏa lòng thật sự khi phục vụ Ngài. Đó cũng chính là đời sống phước hạnh thật sự của người đã tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng được Chúa mời gọi để tìm kiếm Ngài, gặp được Ngài, biết Ngài và hết lòng vui ý mà phục vụ Ngài. Khi có được những yếu tố của đời sống phước hạnh này, chúng ta mới có thể thực hiện hữu hiệu những công việc, trọng trách mà Chúa đã lựa chọn để giao phó cho chúng ta gánh vác. Bạn thấy đời sống mình thiếu yếu tố nào trong những yếu tố này? Lạy Chúa, Xin Chúa cho chúng con hết lòng tìm kiếm Chúa, gặp gỡ, nhận biết Ngài và hết lòng vui ý mà phục vụ Ngài trong những trách nhiệm Chúa kêu gọi và đặt để chúng con. Chúng con cầu nguyện cho Thánh Kinh Hội Việt Nam. Xin Chúa cho bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đính được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam và hải ngoại. Xin Chúa cho những dự án phiên dịch Kinh Thánh cho những sắc tộc sớm được hoàn tất và có thêm tài chánh để in Kinh Thánh, hầu đáp ứng được nhu cầu Kinh Thánh tại Việt Nam. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.